ơn gọi giảng lễ cho nhật thứ 15 thường niên năm B. Cha Nguyễn Hữu Hạnh, dòng Chúa Cứu Thế.
Các bạn thân mến và kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu phải chọn cho mình một chủ đề xuyên suốt qua bài đọc mà chúng ta vừa nghe với nhau, thì có lẽ chúng ta sẽ chọn một chủ đề mang tên đó là ơn gọi. Quả vậy, cái chủ đề ơn gọi được xuyên suốt nêu bật lên trong ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe, với việc Chúa kêu gọi Amos làm ngôn sứ của Chúa, với việc Chúa kêu gọi 12 tông đồ và mời gọi các ông chia sẻ cùng một sứ mạng, sai đi loan báo tin mừng khắp muôn dân. Và trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Phao-lô cũng cho chúng ta thấy bàn bạc mầu nhiệm ơn gọi trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Vì thế mà khi chúng ta suy niệm về cái chủ đề ơn gọi được nêu bật trong ba bài đọc hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để nhớ lại ơn gọi Kitô hữu mà chúng ta lãnh nhận khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và đồng thời với việc chúng ta lãnh nhận danh xưng Kitô hữu, thì một cái bổn phận mà chúng ta lãnh nhận từ giáo hội đó là ơn gọi ngôn sứ, làm chứng cho Chúa, làm chứng cho niềm tin trong môi trường chúng ta đang sống. Đó là những điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ trong khuôn khổ bài chia sẻ hôm nay. Các bạn thân mến và kính thưa quý ông bà anh chị em, trước nhất chúng ta phải nói với nhau rằng ơn gọi nó tùy thuộc ở nơi Thiên Chúa mà thôi. Ở phía con người, không ai có thể tự hào về những khả năng, về những tài khéo, về những cái vốn liếng mà chúng ta có được ở trong con người của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể nói rằng dựa vào đó mà Thiên Chúa kêu gọi tôi. Ở nơi con người không có một sự ứng đáp tương ứng với ơn gọi mà Chúa mời gọi họ thực hiện. Chỉ có ở nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương và chọn gọi một người nào đó, và Ngài cũng ban ơn để giúp người đó thực hiện được cái điều Chúa muốn. Còn ở nơi những người được chọn, được gọi, Chúa chỉ muốn cho người ấy hãy mở lòng ra và trở nên những khí cụ trong tay Thiên Chúa, và từ đó ơn Thiên Chúa hoạt động ngang qua con người ấy mà dẫn người ta đến với ý mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi một người nào đó. Và điều ấy chúng ta thấy được ở nơi bài đọc 1 cũng như các bài đọc trong tin mừng hôm nay. Bài đọc hôm nay, bài đọc 1 trích sách Amos, chúng ta nghe thoáng qua có vẻ như là lời cãi nhau của hai tư tế, một ông là Amos và một ông kia tên là Amasa. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể hiểu thấu được nếu chúng ta không đặt nó vào trong một cái bối cảnh lịch sử của đất nước Do Thái. Và chúng ta biết là vào cái thời mà sách Amos viết ấy, thì đất nước Do Thái vào sau cái thời trị vì của vua Salomon, thì đất nước Do Thái bị chia cắt. Nó không còn là 12 chi tộc tạo thành một thể thống nhất nữa, mà giờ đây 10 chi tộc ở phía Bắc liên kết với nhau và tạo thành một quốc gia có vua chúa, có thờ tự riêng. Rồi 2 chi tộc miền Nam liên kết với nhau tạo thành một đất nước gọi là đất nước Juda, cũng có vua chúa và thể chế cũng như thờ tự riêng. Tuy là chỉ có một số nhỏ là 2 chi tộc, thế nhưng mà 2 chi tộc Juda lại có một thủ phủ rất nổi tiếng là Jerusalem là ở giữa họ. Và chúng ta biết đối với người Do Thái á, thì Jerusalem là một cái nơi thánh thiêng vô cùng, và ai cũng ước ao hành hương Jerusalem. Vì thế mà tuy bị chia cắt làm hai miền Nam và miền Bắc, nhưng mà 10 chi tộc ở miền Bắc Israel á, hàng năm người ta cứ lũ lượt kéo nhau hành hương về Jerusalem để mà thờ phượng Thiên Chúa. Vì thế mà cái giới chức cầm quyền ở miền Bắc, họ sợ rằng cứ đà này một ngày nào đó, cái tái lập sự hiệp nhất nó sẽ thành sự. Một ngày nào đó cái quyền mà họ đang cầm á, họ sẽ mất vào tay những người Juda vì có thủ phủ Jerusalem ở đó. Cho nên là họ đã cho xây tại miền Bắc những cái đền đài thật lớn tại Bethel, và đặt một số các vị tư tế để trông coi đền thờ với những nghi thức rất hoành tráng được nhà vua bảo trợ, để cho ngăn ngừa cho cái dân miền Bắc nó khỏi tràn xuống miền Nam. Và quả vậy, khi mà xây dựng những cái đền thờ ấy rồi thì cái dân miền Bắc nó không xuống Jerusalem nữa. Và vì thế chúng ta thấy ngay trong các sinh hoạt tôn giáo nó có ý định, có ý đồ của chính trị. và nó như thể muốn phá vỡ đi một cái dân riêng của Thiên Chúa, mà ngang qua đó Chúa sẽ thực hiện công trình cứu độ, mà ngôi hai Thiên Chúa sẽ xuất thân từ dòng dõi ấy. Thế thì trước cái ý định của con người như vậy, thì Thiên Chúa vẫn cứ sai các ngôn sứ đến để mà nói lời của Thiên Chúa, để mà vạch ra cái âm mưu đen tối của giới chức cầm quyền, để mà lên án thái độ sống giả hình của những người tư tế và các vương đế, đồng thời cũng muốn nhắc lại cho dân về một cái sự hợp nhất và một ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa chọn là dân riêng của Ngài. Vì thế mà hôm nay Chúa sai một vị ngôn sứ từ miền Nam Giu-đa lên miền Bắc để mà nói điều ấy cho dân Do Thái đang cư ngụ tại miền Bắc. Và khi mà chúng ta thấy, khi hiểu được cái bối cảnh như vậy, thì chúng ta cũng dễ hiểu rằng khi Amos mà lên trên đó là bị tẩy chay ngay thôi. Bởi vì cái sự hiện diện của ông á, nó như thể tố cáo mọi mặt trong cái xã hội ở đó. Cho nên là các giới chức cầm quyền mới sai tư tế Amos ra đến để mà nói với lại ngôn sứ Amos rằng thôi, ông đi về miền Nam mà tuyên sống thì ở đây chẳng có đất cho ông làm ăn gì đâu. Thì lúc đó Amos mới nói thế này: tôi là một con người chưa bao giờ mà tôi nghĩ có một ngày mà tôi phải đi nói lời Thiên Chúa cả. Tôi là một con người chăm sóc đàn gia súc, chứ không phải là một người làm cái chuyện là đi nói lời của ngôn sứ. Nhưng mà ngay trong lúc tôi làm cái nghề gia súc ấy, thì lời Thiên Chúa đến và đặt lên môi miệng của tôi và sai tôi đi nói lời của Ngài. Bài đọc 1 không nói cho chúng ta về sứ và cái mạng sống của Amos sau cái chuyện đó là gì. Nhưng mà bài đọc 1 dừng lại ở đó để nói với chúng ta một điều. Ấy là trong cái cuộc sống của chúng ta, có lẽ không ai trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta được đào tạo để đi nói lời Chúa. Không ai trong chúng ta được trang bị đầy đủ để mà đi rao giảng lời Chúa. Chỉ là Chúa mời gọi, Chúa đặt lời của Ngài trong môi miệng và Chúa mời gọi chúng ta nói lời của Ngài. Vì thế chúng ta không có một lý do nào để mà khước từ khi Chúa mời gọi chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Và điều ấy chúng ta cũng thấy được trong bài tin mừng hôm nay. 12 tông đồ mà nếu chúng ta để ý trong Kinh Thánh á, thì chúng ta thấy một điều là các ông xuất thân từ những con người gọi là cái lớp không có được nể trọng trong cái xã hội Do Thái. Là những con người làm nghề gọi là lao động phổ thông, rồi chài lưới, rồi thu thuế vân vân. Thế nhưng mà Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa sai các ông đi. Và các ông mở ngỏ ra cho lời mời gọi ấy của Chúa và để Chúa hoạt động nơi các ông. Và Chúa trang bị cho các ông những hành trang mà chúng ta nghĩ rằng đây là một cái hành trang khá dị thường. Một cái hành trang đó là chẳng giống ai cả. Chúng ta kinh nghiệm và chúng ta có cái điều ấy trong kinh nghiệm thử nghiệm chúng ta khi đi những cái chuyến đi dù xa hay là dù gần, hoặc là dù dài ngày hay ngắn ngày, chúng ta đều có chuẩn bị rất kỹ cho cái hành trang của mình. Các anh thì chuẩn bị còn đỡ, nhưng các cô, các bạn gái thì chuẩn bị rất là phức tạp. Nhưng mà hôm nay thì Chúa sai các tông đồ đi làm một cái điều rất là quan trọng, nhưng mà lại có một cái hành trang mà tôi gọi là dị thường đấy. Không được mang lương thực, không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy. Không mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép, không được mặc hai áo, vân vân. Một cái hành trang mà chúng ta nói là một cái hành trang gợi lại cho chúng ta khi con Thiên Chúa ngôi hai nhập thể trong trần gian này cũng có một gói hành trang như vậy thôi. Không nhà cửa, không nơi nương náu, không chốn sinh ra và không bạn bè. Rồi khi Chúa Giê-xu cất bước ra đi rao giảng, Chúa cũng mang một hành trang ấy thôi. Chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Nhưng mà khi mà Chúa muốn trang bị cho các tông đồ một hành trang dị thường ấy, như thể Chúa muốn nói với lại các tông đồ rằng: đừng cậy dựa vào của cải, đừng cậy dựa vào quyền thế, đừng cậy dựa vào sức riêng, mà khi đi làm ngôn sứ cho Chúa thì hãy phó thác và tín thác vào Chúa. Và Chúa chỉ cần người ta như vậy thôi. Với con người làm ngôn sứ cho Chúa thì chỉ cần thái độ ấy đối với Chúa, và Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu ngang qua những con người có thái độ như vậy. Thưa cộng đoàn, ý của đoạn tin mừng đến đó là hết rồi. Nhưng mà tôi xin được thêm vài phút nữa để nói chuyện với chúng ta về cái bổn phận chúng ta khi chúng ta nghe cái bài tin mừng này, và chúng ta nghĩ đến bổn phận hiện tại của chúng ta như thế nào. Thưa cộng đoàn, vào năm sau, là Giáo hội Việt Nam chúng ta sẽ mừng 50 năm thành lập hàng giáo phẩm. Khi mà một cái nước truyền giáo mà được giáo hội công nhận thành lập hàng giáo phẩm thì đồng nghĩa với việc là giáo hội đó được tự trị và được xem là lớn mạnh. Thì Giáo hội Việt Nam của chúng ta sau mấy trăm năm truyền giáo thì vào năm 1960, giáo hội nhìn nhận và công nhận thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Và sang năm là chúng ta mừng Kim Khánh 50 năm thành lập hàng giáo phẩm với những hoạt động rất là sôi nổi. Và Tòa Thánh đã cho phép hàng giáo phẩm Việt Nam thiết lập năm thánh với biết bao ơn toàn xá được ban cho các tín hữu. Và khi mà người ta chuẩn bị cái việc trọng đại như vậy á, thì Hội đồng Giám mục mới thiết lập một số các cái ban chuẩn bị cho cái biến cố trọng đại. Và trong cái ban đấy thì có một cái ban gọi là thống kê các số liệu của giáo dân truyền giáo qua các thời đại để có những cái số liệu tương đối cụ thể. Và người ta mới giật mình như thế này. Khi người ta thống kê, người ta mới giật mình một cái điều. Vào năm 1960, đất nước Việt Nam dân số lúc đó là khoảng hơn 30 triệu người. Thì dân số của người Công giáo khoảng hơn 2 triệu. Vào năm 2007 và năm 2000 thì dân số Việt Nam khoảng hơn 77 triệu người. Thì dân số Việt Nam, dân số Công giáo lúc đó là khoảng chừng đến 4 hoặc 5 triệu. Và đến năm 2007, dân số Việt Nam vượt lên trên con số 85 triệu dân, thì số người tín hữu là trên 6 triệu. Nếu chúng ta dừng lại ở năm 1960, con số có 2 triệu tín hữu, đến năm 2007, sau 50 năm, năm 2007 là cái số liệu thống kê sớm nhất, mới nhất, rồi tới năm nay thì có lẽ nó lên, thì tới cái mốc 2007 á, thì con số của người tín hữu chúng ta nên 6 triệu, tăng gấp 3. Thế nhưng mà nếu mà tính với lại cái bình quân với dân số Việt Nam chia theo tỷ lệ phần trăm, người ta giật mình khi thấy rằng sau 50 năm thành lập hàng giáo phẩm, con số người Công giáo Việt Nam không tăng mà lại giảm 0,02%. Đang khi đó, vào năm 1999, số dân tin lành của một hệ phái là 400.000 người Công giáo tin lành. Sau 10 năm, năm 2007, số từ 400.000 lên 1.500.000 người. Cái số lượng trong 10 năm mà họ tăng 6,1%. Và người ta đi tìm cái lý do tại sao vậy? Tại sao? Thì người ta mới tìm cái lý do, người ta nói rằng hình như trong tâm thức của người Việt Nam chúng ta đó, thì cái chúng ta chỉ lo vấn đề giữ đạo kinh kệ lễ nghĩa, còn mà cái khía cạnh truyền đạo á, hình như chúng ta không có trong ý của chúng ta. Chúng ta thường cho đó là cái công việc của các cha, các thầy, các sơ, những người đi tu, những người chuyên làm việc đó, còn chúng ta không có. Rồi có một số vị nhận định trong cái hội thảo ấy là ngay cả cái việc giữ đạo á, cũng chưa có tốt nữa. Cho nên nó mới ra một cái số liệu mà đáng buồn như vậy. Có lẽ trong năm sau chúng ta sẽ được đẩy mạnh nhiều hơn về cái vấn đề gọi là ý thức trong vấn đề truyền giáo và ý thức trong vấn đề sống chứng tá. Sở dĩ có một số các cái hội thảo viên nói là cái vấn đề là ngay cái vấn đề sống đạo còn chưa để ý, là người ta muốn nhấn mạnh đến cái khía cạnh của Phaolô 6 khi nói người ta thời nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Thế thì liên quan đến vấn đề đó, hôm nay nó đụng chạm đến cái cuộc sống của chúng ta nhiều hơn, cho nên tôi xin được phép nói thêm hai câu chuyện thế này. Câu chuyện thứ nhất xảy ra trong một cuộc hội thảo về truyền giáo, thì có một cha ở miền Tây sống ở địa phận Mỹ Tho nói với chúng tôi thế này. Một ngày kia trong ngày Chủ nhật, ngài vừa dâng lễ xong, thay đồ áo xong, mặc áo bình thường như mọi người đi ra, thì thấy một đám đông đang vây quanh, để thấy cái cảnh có một người đang chạy đằng sau thì có biết bao nhiêu người cầm dao cầm gậy để mà đuổi đánh. Tìm hiểu ra thì sau thánh lễ, một cái ông trong hội đồng giáo xứ đi dự lễ xong về nhà, không biết cái nhà bên cạnh nó xích mích cái gì, chẳng tìm hiểu phải quấy, chửi nhau om sòm. Hết cãi nhau bằng ta bằng miệng, anh cầm ngay tay, cầm ngay giáo mác, kêu gọi thêm con cái, đuổi cái người kia chạy cùng làng khắp xóm. Thì cái đám đông hiếu kỳ vây quanh đứng bên cạnh và thốt lên một lời ngay bên cạnh ông cha mà không biết đó là ông cha: trời ơi, người Công giáo mà lại sống như thế à? Người linh mục nói với chúng tôi thế này: thưa các cha, cho dù chúng con có giảng 100 bài thật hay đi nữa thì chỉ cần một cái điều đó thôi, người ta không bao giờ tin được. Câu chuyện thứ hai, một nhà truyền giáo ở Haiti kể cho chúng tôi nghe thế này. Haiti là một đất nước rất là nghèo. Thì trong cái thủ phủ ở đấy có một cái gia đình khá giả, hai vợ chồng có hai đứa con. Và hai người vợ chồng này đi tìm cho mình một người để chăm sóc cái hai đứa con này, nhưng với điều kiện một điều rất là ngặt: người nào được nhận vào không bao giờ được phép có một cử chỉ tôn giáo nào trong gia đình ấy hết. Tại vì gia đình ấy không có một tôn giáo nào. Mãi có một cô người Công giáo đến chấp nhận cái điều kiện ấy và xin vào làm. Cô ấy không được đeo thánh giá, cô ấy không được đọc kinh, cô ấy không được làm dấu thánh giá, không được làm cái gì về tôn giáo cả. Nhưng mà cái cuộc sống của cô này quá tốt, khiến cho hai vợ chồng tin tưởng, đi đâu cũng giao nhà, giao con cho cô ấy. Một ngày kia hai vợ chồng đi du lịch ở đâu thì để cho nhà và hai đứa con ở lại. Chẳng biết cái nhà bên cạnh nó làm sao, nó cháy nhà. Ngọn lửa nó lan qua bên nhà bên này và thống chốc là bùm, là ụp mất căn nhà ấy, trong đó có hai đứa bé nhỏ xíu đang nằm trong. Cái người làm mới quên cả mình, chạy thẳng vào trong cái đám lửa, người ta ngăn cản nhưng mà chỉ chạy vào, ôm từng đứa bé ra. Khi ôm được đứa bé thứ hai ra thì một cái xà nhà nó rớt xuống ngay cái lưng của cô và cô ngã quỵ xuống. Khi nghe tin dữ thì hai vợ chồng chạy về ôm hai đứa con đi vào thăm cô và hỏi một câu: tại sao cô làm như vậy? Cô nói thế này: tôi không muốn nhìn thấy ông bà đau xót trước cái sự chết của hai đứa con. Và sau đó cô ấy chết vì vết thương nặng quá. Sau khi an táng cô, khi người ta thay đồ cho cô để mà chuẩn bị an táng thì người ta thấy trên cổ cô có một cái đeo một cái trái tim. Mở cái trái tim ấy ra thì người ta thấy trong đó có vẽ hình thánh giá. Sau đám tang của cô thì không chỉ là một cái gia đình đó thôi mà cả cái họ hàng dòng họ của cái nhà của các anh này đều xin đến nhà thờ chịu phép rửa tội. Một cái gương như vậy nó hơn cả ngàn bài giảng. Vì thế mà cái ủy ban chuẩn bị năm thánh nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, giáo hội Việt Nam hình như là người tín hữu quên lãng đi cái nhiệm vụ này. Chúng ta biết Công đồng Vatican II nhắc chúng ta: không một tổ chức nào, không một đoàn thể Công giáo nào, không một cá nhân nào được có quyền miễn trước cho mình nhiệm vụ loan báo tin mừng. Và chúng ta hãy nhớ lời Đức Phaolô VI: ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Xin Chúa biến mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa giữa dòng đời.